Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ xưa Khổng Tử đã dạy: "Kỵ sợ bất dục, vật thi ư nhân", nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hay trong sách Tô-bi-a cũng nói rằng: "Điều gì con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả". Hạng từ "đừng làm" ở đây mang tính yêu cầu và có vẻ hơi tiêu cực, với nghĩa là không làm điều chính mình không thích cho người khác. Đức Giêsu đã từng nói, Ngài đến để kiện toàn lề luật. Có lẽ cũng vì thế mà Đức Giêsu đã đưa giới luật này vào trong phạm vi của tình yêu và sự tự do, xuất phát từ chính nhu cầu căn bản của con người. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì anh em cũng hãy làm cho người ta. Dường như, điều mình không thích được chuyển sang điều mình muốn, và hạng từ "đừng làm" được chuyển sang "hãy làm". Có người cho rằng, phải chăng Chúa Giêsu muốn dạy về sự sòng phẳng trong cuộc sống, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, hay có qua có lại mới tọa lòng nhau? Lời dạy của tin mừng hôm nay vượt xa nhiều bài học đắc nhân tâm trong đời sống xã hội, đó là nghịch lý cho và nhận. Nếu bạn muốn cái gì đó, thì hãy cho nó đi. Nghe ra thì nghịch lý, nhưng đúng là như vậy. Hãy nhìn ngắm kinh nghiệm của người nông dân. Muốn có nhiều thóc gạo, ông ta phải không ngừng gieo vải hạt lúa xuống đất. Cũng vậy, muốn được yêu thương, hãy gieo yêu thương cho người khác. Hãy lấp đầy lòng trắc ẩn cho người khác, thì lòng sẽ tràn ngập yêu thương. Đây là khuôn vàng thước ngọc để ta thi hành đức ái theo thánh ý Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra kim chỉ nam cho các môn đệ và cũng là cho mọi người chúng ta. Hãy muốn và làm điều tốt cho tha nhân trước khi thi hành điều tốt cho chính mình. Phải quên đi bản thân để mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân trước. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh chị em và hãy đối xử với họ như chính mình muốn được đối xử khi ở địa vị của họ. Nếu chúng ta muốn được yêu thương, thì hãy yêu thương mọi người như chính mình. Nếu chúng ta muốn được bình an, thì hãy đem bình an đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Nếu chúng ta muốn được tha thứ, thì hãy quảng đại tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta muốn được tôn trọng, thì hãy trân trọng tha nhân, vì họ là món quà Chúa gửi đến cho chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta thường thích và muốn rất nhiều điều cho bản thân mình. Đó là thái độ của một người sống ích kỷ, thích vuông vén cho bản thân, thích người khác chiều theo ý muốn của mình. Ai đi ngược lại ý muốn và sở thích của ta, thì ta sinh lòng tức tối, thậm chí thù ghét người ấy. Tuy nhiên, người môn đệ của Chúa thì không được như vậy. Cánh cửa của ơn cứu độ chỉ mở ra cho những ai có lòng quảng đại, biết tiết chế bản thân và nghĩ đến người khác. Hy sinh cho nhau những điều tốt đẹp như chính bản thân mình mong muốn người khác làm cho mình là điều Chúa mời gọi. Gieo yêu thương sẽ gặt yêu thương, gieo bình an sẽ gặp bình an. Đặc biệt hơn, tất cả nhân loại chúng ta đều là anh em con cùng một cha trên trời. Mà đã là anh em, ta phải luôn lắng nghe người khác thổn thức, thầm thì, biết trợ giúp người khác thiếu thốn, cảm thấy hạnh phúc khi người khác được hạnh phúc, vui khi thấy người khác vui, và liên đới với người khác trong những vui buồn của họ. Khi yêu như thế, ấy là lúc chúng ta đang đi trên con đường hẹp, con đường của hy sinh từ bỏ, của yêu thương quảng đại và vô vị lợi. Sẵn sàng từ bỏ con đường thênh thang là con đường của kiêu ngạo, ích kỷ, nhỏ nhen, trục lợi cho cá nhân. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay vạch ra cho chúng con đường về trời. Đó là con đường hy sinh bác ái vô vị lợi. Xin cho chúng con biết chọn con đường hẹp để tiến bước trên hành trình tứ vụ của chúng con.
Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời. Yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Ngài. Cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Vì chính Ngài là tình yêu.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Quỳnh.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh khẳng định hiệp định với Trung Quốc sẽ được gia hạn cuối năm nay. Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục sẽ được gia hạn vào cuối năm nay, sau khi đã được gia hạn hai lần trước đây vào năm 2020 và 2022. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma, chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, về Đức Hồng Y Costantini, Khâm sứ và thánh đầu tiên tại Trung Quốc. Sách mang tựa đề Đức Hồng Y Sasso Costantini và Trung Quốc, người xây một cây cầu giữa Đông và Tây Phương, do Đức ông Bruno Fabio Biggin, một sử gia biên soạn. Đức Hồng Y nói rằng, chúng tôi đang đối thoại với Trung Quốc như đã làm từ lâu, chúng tôi đang tìm kiếm những thể thức tốt đẹp hơn để áp dụng hiệp định đã ký kết và sẽ được gia hạn vào cuối năm nay. Nhắc đến lời Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6 vừa qua, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân Trung Quốc, một dân tộc cao quý và can đảm với một nền văn hóa rất đẹp. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng rất quý chuộng và không bỏ lỡ cơ hội nào để bày tỏ điều đó đối với nhân dân Trung Quốc và đất nước này. Đó là vì Ngài thuộc dòng tên, và vì thế có tất cả các gia sản của quá khứ. Chắc chắn đó là những cử chỉ giúp hiểu nhau ngày càng nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi hy vọng con đường này có thể dẫn đến một sự kết luận tích cực. Về việc Đức Thánh Cha có thể thăm Trung Quốc hay không, Đức Hồng Y Parolin thận trọng nói, chắc chắn Đức Giáo Hoàng sẵn sàng đi Trung Quốc, đúng hơn Ngài muốn đi Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, tôi không thấy có những điều kiện để ước muốn Ngài có thể thành tựu. Trong bài phát biểu tại Đại Thánh Đường Đại học Urbaniana, Đức Hồng Y khẳng định rằng, chúng tôi yêu mến và ngưỡng mộ Trung Quốc, dân tộc, văn hóa, những truyền thống, những cố gắng mà Trung Quốc đang thực hiện. Thực sự Trung Quốc gần gũi với tâm hồn chúng tôi, tâm hồn của Đức Thánh Cha Francisco và các cộng sự viên của Ngài. Tin Vinner Áo Quốc, Đức Hồng Y Kurt Koch hy vọng có những phản ứng tích cực về thông điệp mới của Bộ Hiệp Nhất. Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Đức, Bộ trưởng của Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, hy vọng có thêm những phản ứng tích cực từ phía các giáo hội Kitô khác đối với văn kiện cho Bộ công bố hôm 13 tháng 6 vừa qua, với tựa đề Giám mục Roma, quyền tối thượng và sự đồng nghị trong các cuộc đối thoại đại kết và trong các câu trả lời về thông điệp Ut Unum Sin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Capvest của Công giáo Áo, truyền đi ngày 17 tháng 6, Đức Hồng Y Kurt nói rằng, văn kiện này cống hiến cơ hội. Theo đó, sứ vụ giám mục Roma vốn bị coi là một trong những chướng ngại lớn nhất cản trở sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nay sẽ trở thành một cơ may quan trọng để thăng tiến và làm cho sự hiệp nhất trở nên hữu hình hơn. Đức Hồng Y giải thích rằng quyền tối thượng danh dự của Đức Giáo Hoàng sẽ là điều dễ chấp nhận nhất đối với các giáo hội chính thống. Ngay trong ngàn năm thứ nhất, các giáo hội chính thống đã nhìn nhận giám mục Roma là primus inter pares, nghĩa là người thứ nhất trong số những người đồng hành. Tuy nhiên, Đức Hồng Y hy vọng sẽ tìm được một phương thức, theo đó cả các giáo hội Kitô khác không cảm thấy bị loại ra ngoài hoặc bị để lại đằng sau. Những đề nghị của Roma đã được trình bày một cách rất tế nhị. Các giáo hội Kitô khác không nên nghĩ rằng, chúng tôi đã có sẵn một chương trình rồi và muốn áp đặt cho họ. Văn kiện mới công bố có mục đích thế này, đây là những đề nghị của chúng tôi, nay chúng tôi chờ đợi phản ứng của quý vị. Và chúng tôi chưa có một chương trình trọn vẹn nào. Đồng thời, Đức Hồng Y Kurt Koch nhấn mạnh rằng, đề nghị một sự hiểu biết mới về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng đối với các giáo hội Kitô không thể chỉ là một quyền chủ tịch danh dự mà không có thẩm quyền nào. Quyền chủ tịch danh dự như thế chỉ tác dụng tốt khi phong thuận gió hòa. Bạn cũng cần có quyền bính để mời gọi những người khác cùng họp nhau và giữ vai trò điều hợp trong trường hợp xảy ra những xung đột. Trong thực tế, Đức Giáo Hoàng đã giữ một vai trò đặc biệt ngày nay, như đã chứng tỏ trong những dịp như ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở Assisi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Kurt Koch cũng hy vọng nhiều nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm cung đường chung Nicea, mừng vào năm tới, năm 2025. Công đồng này đã ấn định bản tuyên xưng đức tin vẫn còn có tính cách bó buộc đối với hầu hết các giáo hội Kitô. Theo Đức Hồng Y, một mục tiêu là tổ chức một cuộc gặp chung vào tháng 6 năm 2025, mặc dù chưa rõ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có thành Nicea xưa kia, có đồng ý cho tổ chức tại địa điểm đó hay không. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Liên mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh tham dự kỳ thường huấn 2024. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, đã có hơn 130 linh mục trong giáo phận Hà Tĩnh quy tụ về tòa giám mục để tham dự kỳ thường huấn năm 2024. Kỳ thường huấn diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh. Sau những phút đầu gặp gỡ, vào lúc 8 giờ, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã long trọng khai mạc kỳ thường huấn. Đức cha vui mừng gửi lời chào đến tất cả linh mục. Ngài bày tỏ niềm vui cùng cảm ơn tới quý cha đã sắp xếp thời gian và công việc để về tham dự kỳ thường huấn quan trọng của giáo phận. Sau đó, Đức cha thông tin về chuyến thăm mục vụ Hoa Kỳ và một số thông tin của giáo phận cũng như giáo hội Hoàng Vũ vừa qua. Đồng thời, Đức cha cũng thông tin cho linh mục đoàn biết về kỳ họp của Liên hội đồng giám mục Á Châu về truyền giáo tại giáo phận Xuân Lộc mà Ngài được tham dự. Trong dịp thường huấn này, quý cha được học hỏi về Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phục vụ cho dân Thiên Chúa do cha giáo Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm hướng dẫn, đời sống thiệp hành và một số vấn đề về mục vụ hôn nhân và gia đình do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn giảng huấn, tìm hiểu về tự sách Các con là ánh sáng thế gian và các tài liệu liên quan do cha Phêrô Nguyễn Đoài giới thiệu. Kỳ thường huấn của linh mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh đã diễn ra tốt đẹp và gặt hái nhiều hoa trái thiêng liêng tràn đầy ân sủng. Tin Đức Quốc, tiền quyên góp của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giảm sút. Trong năm ngoái, năm 2023, ngưng khoản quyên góp của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ để tài trợ các dự án từ thiện và mục vụ của giáo hội là 143.700.000 euro, tức là giảm 2.300.000 euro so với năm 2022 trước đó. Theo phúc trình công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, trong ngân khoản quyên góp vừa rồi, 81% được dành để tài trợ các dự án loan báo tin mừng và trợ giúp các tín hữu gặp khó khăn, chỉ có 7% được dành cho chi phí quản trị và 11% dành cho các chi phí của võ lạc quyên. Tổng cộng có 5.573 dự án tại hơn 138 nước được tài trợ. Được tài trợ nhiều nhất là Ukraine với 7.500.000 euro, gần 1/3 các tài trợ được dành cho Phi Châu. Tại đại lục này, số tín hữu công giáo chiếm 1/5 tổng số tín hữu trong giáo hội, và cứ 8 linh mục thì có một linh mục Phi Châu, cứ 7 nữ tu trong giáo hội thì có một chị Phi Châu, và đặc biệt, số chủng sinh đại lục này chiếm 1/3 tổng số chủng sinh của giáo hội công giáo. Nhiều dự án xây cất, tái thiết hoặc trùng tu nhà thờ, tu viện, trung tâm sinh hoạt của giáo xứ được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ. Tổ chức này cũng giúp đỡ các dự án chuyên chở như mua xe hơi, xe máy hoặc xe đạp, xe bus hoặc thuyền để các cộng tác viên của giáo hội có phương thế thi hành sứ vụ. 11% ngân khoản tài trợ được dành cho việc cứu trợ khẩn cấp. Các linh mục ở các xứ nghèo cũng được tổ chức bác ái này hỗ trợ tiền bổng lễ. Tổng cộng có 2 triệu ý lễ được chuyển cho các linh mục cử hành. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ được thành lập năm 1947 sau Thế chiến thứ 2 để giúp đỡ những người bị trục xuất. Từ năm 2011, cơ quan này trở thành một tổ chức giáo hoàng nhằm nâng đỡ các tín hữu Kitô bị áp bức và bắt hại trên thế giới. Văn phòng trung ương được đặt tại thành phố Königstein in St. Louis, bên Đức, và có 23 văn phòng tại các nước. Xin Tổng giáo phận Hà Nội. Thiếu nhi Tổng giáo phận Hà Nội dự thi vui học Kinh Thánh. Hơn 140 em thiếu nhi đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã tham dự cuộc thi vui học Kinh Thánh với chủ đề Ánh sáng lời Chúa do Ủy ban Thiếu nhi kết hợp với Ủy ban Truyền thông tổ chức. 14 vòng thi đã lần lượt được tổ chức vào các ngày mùng 1, mùng 8, 15 và ngày 22 tháng 6 vừa qua. Chương trình vui học Kinh Thánh được tổ chức với mong muốn giúp các em thiếu nhi tiếp cận trực tiếp với các bản văn Kinh Thánh và làm quen với phương pháp vui mà học, học mà vui trong phong trào thiếu nhi thánh thể. Trải qua 4 phần thi, Thiên Chúa tỏ mình, Thiên Chúa mời gọi, con người lắng nghe và con người hiệp thông, các em thiếu nhi đã nỗ lực hết sức để có thể trả lời các câu hỏi từ ban tổ chức. Với những kiến thức, kinh nghiệm và cá tính riêng, các em đã đem lại cho chương trình một bầu khí vô cùng sống động, thú vị, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Căn cứ theo thể lệ cuộc thi, ban tổ chức đã tìm ra 10 em có kết quả cao nhất tham dự cuộc thi chung kết, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2024. Hy vọng cuộc thi Vui Học Kinh Thánh sẽ tạo tiền đề cho các em thiếu nhi thêm yêu mến Chúa và hăng say tập, học và sống lời Chúa mỗi ngày. Tin Roma, thảm trạng nhân đạo tại Sudan. Phát ngôn viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế tại Sudan, ông Adnan Hazam, tuyên bố rằng tại Sudan không có sự tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Tuyên bố với Đại Vatican, truyền đi hôm 18 tháng 6 vừa qua, ông Hernan nói, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhớ rằng hàng triệu người Sudan mỗi ngày đang phải chiến đấu để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản. Sudan đang phải đương đầu với một trong những cuộc khủng hoảng thê thảm nhất trên thế giới. Tại đây, đang diễn ra cuộc nội chiến, khiến cho gần 10 triệu người phải di tản. Chỉ có 20% các cơ cấu y tế còn hoạt động, và phần lớn dân chúng không có lương thực và các điều cơ bản. Gần 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số Sudan đang cần được cứu trợ về nhân đạo. Trên 17 triệu 700 ngàn người trên toàn Sudan đang chịu đói, và trong số này có 4,9 triệu người thiếu dinh dưỡng trầm trọng, giữa lúc các cuộc giao tranh khiến cho các dịch vụ cơ bản của đất nước trở nên mong manh. Gần 65% dân Sudan không được săn sóc về y tế. 14 tháng đã trôi qua từ sau khi nội chiến bùng nổ tại Sudan, ngày 15 tháng 4 năm 2023, làm cho hàng chục ngàn người chết và bị thương. Trong số hàng chục triệu người di tản, 1 triệu 900 ngàn người phải tị nạn sang các nước lân cận như Nam Sudan và Cộng hòa Chad, vốn đã phải đón nhận nhiều người tị nạn khác. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc gặp khó khăn nhiều trong việc đăng ký những người mới tới và chuyển đến những nơi an toàn hơn. Nhu cầu của đất nước thật mênh mông, thiếu lương thực và nước uống trong lành. Đại diện Hội chữ thập đỏ cũng nói rằng, tôi đánh giá cao các cơ quan truyền thông quan tâm đặc biệt tới Nam Sudan, nhất là miền Gaza và Ukraine, trong khi những cuộc khủng hoảng ở Sudan và các vùng khác như Yemen và Syria thì rất tiếc ngày nay bị lãng quên. Về phần đức cha Tambe Trulezunan, giám mục giáo phận LOBI, tình trạng xung đột ở Sudan vẫn còn rất trầm trọng giữa phe quân đội chính quy và lực lượng triển khai nhanh. Chiến tranh giữa hai lực lượng này đưa tới sự tàn phá các cơ cấu chính quyền và tư nhân. Không ai nghe ai, hai bên chưa sẵn sàng đối thoại với nhau.
Hôm nay muốn sống trọn kiếp này là mãi mãi trong vòng tay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin tình Ngài trong con luôn mãi, giữa cuộc đời ngập lối bước trong gai. Tình yêu thương nâng đỡ đêm ngày, để tình con trong Chúa đắm say. Xin tình Ngài trong con luôn mãi, để nhọc nhằn ngày tháng sẽ qua đi, con an vui trong Chúa nhân hiền. Đời từ nay sẽ thôi ưu tiên. Xin tình Ngài là nguồn an vui, xin tình Ngài ở trong con mãi. Hôm nay đây hay hôm mai, cho con say lòng mến yêu Ngài. Đã nhiều lần tìm con hên uống, nhưng tình Ngài hằng mãi cứ yêu thương, nâng niu con soi dẫn lối đường, nhìn từ con bao lúc vẫn vương. Ôi tình Ngài bao là chan chứa, đưa cuộc đời khỏi bóng tôi đam mê. Tình yêu thương dẫn lối con về, tìm lại con ở trong tình Ngài. Tình Ngài là nguồn an vui, tin tình Ngài ở trong con mãi. Hôm nay đây hay hôm mai, cho con say lòng mến yêu Ngài.
Lên án các ngẫu tưởng là một chủ đề thường thấy trong Kinh Thánh. Thánh Vịnh 115 củng cố niềm tin của dân Thiên Chúa qua việc ca tụng quyền năng Chúa và chế nhạo sự bất lực của các ngẫu tưởng. Thánh Vịnh cũng cho thấy sự tương phản giữa chân lý với sự giả dối, giữa điều thiện với điều ác, và giữa việc mưu cầu tư lợi với việc phục vụ Chúa. Trong xã hội đề cao vật chất ngày nay, con người có thể dễ sa vào tệ sùng bái ngẫu tưởng. Đây là một cám dỗ thường xuyên đối với tín hữu. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết loại bỏ các loại ngẫu tưởng đang khuyến dụ chúng ta, khiến chúng ta chưa hết lòng thờ phượng Chúa và xa lạc chân lý của Ngài. Mở đầu Thánh Vịnh tác giả cầu xin: Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. Khi nhấn mạnh đến việc tôn vinh và thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, tác giả Thánh Vịnh muốn giải thoát con người khỏi thái độ khép kín, khỏi nô lệ tội lỗi và sự sùng bái thế giới như ngẫu tưởng. Hơn nữa, Thiên Chúa chúng ta rất cao cả quyền năng, danh Ngài xứng đáng được rạng rỡ và đáng được tôn vinh, vì Ngài thành tín yêu thương. Ngài luôn đi bước trước, còn con người luôn chỉ là đáp lại lời Ngài mà thôi. Ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa bằng sự cảm nghiệm Chúa là đấng thành tín yêu thương, đó chính là sự xác nhận mối tương quan gần gũi thiết thân của chúng ta với Thiên Chúa. Ai thờ ngẫu tượng là mặc nhiên không nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa tể duy nhất, nên không thể thông hiệp với Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã dạy: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chúng ta phải xác nhận một sự thật rằng, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa. Vì thế, những người ngoài có thể nhạo cười chúng ta rằng, Thiên Chúa chúng ở đâu? Câu trả lời của tác giả Thánh Vịnh: Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên, đã bác bỏ ý tưởng rằng phải nhìn thấy Thiên Chúa thì Thiên Chúa mới hiện hữu. Chúng ta có nhìn thấy dòng điện đâu, nhưng thử chạm tay vào dòng điện ấy xem nó có không.
chúng ta cũng có nhìn thấy hơi thở đâu, nhưng nếu không có nó thì chúng ta sẽ ra sao? Việc không nhìn thấy Thiên Chúa một cách hữu hình rất dễ đưa con người đến chỗ bị cám dỗ nghi ngờ không có Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều ấy lại xác minh rằng lý trí của con người tự nó không thể thấy được Thiên Chúa. Lý do dân Israel thờ ngẫu tượng là vì dân muốn nhìn thấy, muốn đụng chạm vào các tượng thần, nhưng họ không hiểu rằng Thiên Chúa quyền năng của họ lại là đấng vô hình. Để phản đối việc thờ ngẫu tượng ấy, các giả thánh vịnh làm nổi bật sự vô lý và bản chất vô hồn của các thần tượng. Tác giả cũng cho thấy việc đặt niềm tin vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa là vô ích. Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt, có miệng, không nhìn, không nói. Có mũi, có tai, không ngửi, không nghe. Có hai tay, không sờ, không mó. Có hai chân, không bước, không đi. Từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Vì thế, chúng ta hãy ý thức rằng mình luôn ở trước nhan Thiên Chúa. Thiên Chúa thấy rõ và biết hết tất cả về chúng ta. Cảm nghiệm được điều này, tác giả Thánh Vịnh đã kêu gọi: Nhà Israel hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì làm thuẫn đỡ khiên cha. Nhà A-a-ron hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì làm thuẫn đỡ khiên che. Ai kính sợ Chúa hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì làm thuẫn đỡ khiên che. Ba lời kêu gọi được trả lời bằng ba câu giống hệt nhau, rằng chính Chúa độ trì làm thuẫn đỡ khiên che. Vâng, Chúa bênh vực và bảo vệ chúng ta trong những lúc chúng ta khủng hoảng và bị cám dỗ thờ lại ngẫu tượng. Thánh Vịnh kết thúc bằng lời chúc phúc. Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả. Sẽ ban phúc cho nhà Israel, sẽ ban phúc cho nhà Aharon, sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa, cho người lớn cũng như kẻ nhỏ. Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân cho anh em và cho con cháu. Nguyện xin Chúa đấng dựng nên đất trời xuống muôn phúc lành cho anh em. Lạy Chúa là đấng vượt ngàn mây thẳm, Chúa ban vũ trụ xinh đẹp này cho loài người chúng con. Hơn thế nữa, Chúa hằng ban xuống mọi ơn lành. Xin giúp chúng con biết loại bỏ ngẫu tượng đang thôn tính chúng con. Xin dâng Chúa lời tôn vinh chúc tụng. Xin ca ngợi danh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Không có Chúa, ôi cả đời là bóng tối đen đen. Chân con đi siêu bước lối đường, quyền ngài thương xin cứu giúp con. Trong thầm lặng con van xin Chúa, cho cuộc đời là ánh sáng tin yêu. Cho môi con luôn biết ca ngợi tình yêu thương Chúa muôn muôn đời. Nguồn ăn vui, xin tình ngài ở trong con mãi. Hôm nay đây, hay hôm mai, cho con say lòng đầy yêu ngài. Lạy Chúa, xin ở với con trong cuộc đời. Lạy
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.